Tại sao? Tu Bồ Đề vì các Bồ Tát không thọ phước đức. Đang bàn về cái pháp tu nhẫn của bên của các ngài Bồ Tát. Lần trước từng giảng một cái phần cái tu pháp tu nhẫn của các Bồ Tát. Nếu như Phật cho ví dụ nếu như lấy một cái vị Bồ Tát mà lấy tất cả cái quả báo trên thế gian này mà bố thí vô lượng vô tận vô biên phước báo trên thế gian này, bố thí hoài đi thì cái phước đức đó rất là lớn, tuy rất là lớn nhưng đều không thể nào bằng phước đức một cái người Bồ Tát mà hiểu rằng cái tất cả pháp đều là vô ngã. Cái pháp tu đó, đại thừa đó là cái pháp tu của cái nhẫn. Thì có một câu chuyện hồi xưa đó có một cái vị tăng đó rất là thiếu kiên nhẫn. Thì mình cứ nghĩ rằng cái người tu sĩ đó là khác quý vị chỗ là người ta sẽ kiên nhẫn hơn quý vị, tại vì người ta không có những cái nhức đầu của quý vị như là phải đi làm tiền hoặc là thiếu tiền. Ông thầy này tức cười đó, càng ngày càng tu càng thiếu kiên nhẫn. Thế ông thầy chùa này mới nói thôi, tôi nhức đầu quá, thôi giờ tôi bỏ được cuộc đời này, tôi rút lui để mà tôi tu, tôi tập, tôi có cơ hội tôi tập nhận kiên nhẫn hơn một tí. Xây cái nhà tranh cách xa cái thành phố, cái thị trường, xa thuốc to lò mà ở đó mà tu. Vài năm sau, nhiều năm sau đã trôi qua rồi, có một cái người kia đi trong núi đó lạc đường tới gặp cái chòi của ông này. Thì ông bị lạc đường đó, mới hỏi ông thầy tu này tại sao mà ở xa vậy, đi tu nhân minh ở xa dữ vậy. Ông thầy chùa mới nói là tôi ở đây để mà tu cái pháp nhẫn. Cái ông lạc đường mới nói là vậy chứ thầy ở đây bao lâu rồi. Thì tu sĩ mới nói tôi ở đây 7 năm trời đó. Cái ông đi lạc đường mới thắc mắc nó, ủa nếu như mà không có ai xung quanh này, không có ai đây, làm sao ông biết là ông đã kiên nhẫn? Cái ông thầy chùa rất là bực mình. Cái ông tu nổi giận lên, nói cộc lốc, nói là đi ra khỏi nơi này, không có thì giờ cho ông đâu. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện đó nó hơi khôi hài một tí để cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái pháp tu nhẫn của bên nguyên thủy và bên đại thừa. Cái người mà tu đại thừa đó là dựa đến người khác, ngay nên dựa đến đứa con nít để mà tập cái nhẫn. Mà thầy còn nhớ, cách đây có vài năm thôi, có một cậu con thằng nhóc đó, nó leo tùm lum tà la đó. Nó leo, nó ngồi trên cái ghế lạy Phật của mình, nó ồn, nó ào, nó chạy vô chạy ra. Bây giờ nó không làm nữa thì có cái con nhỏ khác, cái cô nhỏ khác nó tới, nó làm, nó thay thế nó. Mà thầy nhớ mấy năm trước có mấy người cứ nhăn mặt khó chịu, nó quý vị nhớ mấy năm trước có những người nhìn đứa con nít mà nó đừng có lông ồn. Ngày này thì thầy thấy ai làm như vậy chắc là tại cái gì, hoặc là buồn ngủ, no quá buồn ngủ, hoặc là không có ok nữa. Nhưng mà chắc cái gì tỉnh rồi. Cái bí mật của cái tu nhẫn đó, cái người Bồ Tát tu nhẫn đó, là họ thành tựu cái pháp nhẫn bằng cách là không thọ phước đức. Thì làm sao mình biết được, nếu không thọ phước đức làm sao mình biết là mình được đắc được cái pháp nhẫn? Làm sao biết được? Cái việc biết được khi mà mình trong tâm mình đó, là không có muốn nhận. Ok, trong tâm mình đó, không thấy người ta cho mình đó, mình không muốn nhận. Mà lúc người ta cho mình đó, mình cũng coi như không có gì hết đó. Hoặc cái thứ ba nữa là không thấy ai cho mình hết đó. Cái mà không thấy người ta cho mình là ai hết đó, cái đó đối với người giàu người ta khó chịu dễ sợ lắm. Khi cái vị tới được cảnh giới đó thì cái vị nên đi kiếm mà được xác nhận, kiếm ông thầy để được xác nhận. Thứ sáu vừa rồi thì soạn cái kinh Kim Cang lại, dịch lại, tại để ý thấy cái từ dịch ra từ tiếng Hoa ra tiếng Anh đó, có vài cái chỗ nó trật. về tiếng Việt một vài chỗ nó trật, tại vì họ cái người dịch giả đó người ta không hiểu được cái pháp, cái chữ mà quý vị dùng nó lệch một tí là cái người tu nó sẽ tu trật đường một tí xíu, sẽ không hơi vèo vèo một tí, không còn thẳng nữa. Thành ra thầy sửa lại, nhà tiếng Anh thầy mới sửa sơ sơ là cái chữ ta nói là dùng cái chữ tiếng Anh là dịch ra tiếng Foster này. Lúc mà dịch đó, họ nhiều khi dịch giả cứ dùng cái chữ hơi văn chương một tí, mà văn chương như vậy thì cái ý nghĩa nó không có sát, không sát như vậy thì quý vị đọc kinh đó, cái tâm quý vị nó bắt đầu nó suy nghĩ. Tại sao nó dịch nó quan trọng? Khi mà quý vị mà đọc cái kinh mà bản dịch đó, nó không khiến quý vị phải suy nghĩ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức mà không tham chấp, mà thế nên nói không thọ phước đức. Tới tấm 766. Nên thì nhắc lại cái vị cái thế giới này. Lúc đầu tiên hết đó thì không có gì hết đó. Rồi từ cái hư không này bỗng nhiên nó hiện ra, mọi sự kiện nó hiện ra. Ok. Bởi vậy mới gọi là trong cái hư không đó nó có tất cả những cái pháp. Rồi bởi vậy cái pháp, cái vô sanh pháp nhận là sao? Khi quý vị nhập vào cái cảnh giới mà vô sanh pháp nhận này, chỉ về xe đó, không có một cái gì hết đó, thì làm sao quý vị có thể nói được, có thể mô tả nó được? Làm sao quý vị mô tả được một cách chính xác cái gì mà nó không có? Nếu nó không có gì hết thì làm sao quý vị có thể mô tả nó được? Có người hỏi tại sao phải mô tả nó làm gì? Thầy trả lời: tại vì phải cần mô tả cho những người như quý vị đó mà chưa thấy nó được. Nếu không mô tả quý vị nói các thầy là nói dối. Quý vị thêm, quý vị tưởng tượng cho coi làm sao mà giúp quý vị hiểu được cái cảnh giới này. Tôi hỏi quý vị, bất cứ cái thể nào đó quý vị có thể mô tả nó được, nói được để người ta thấy, làm sao nói một cái mà mình không thấy được? Quý vị thấy không? Thấy phiền phức không? Ông thầy ngồi đang kiểm trệ này nói quý vị là tôi đang dạy quý vị cái pháp vô sanh pháp nhận. Thì người ta họ có quyền hỏi ngay, ta nói là bạch thầy, cái vô sanh pháp nhận là cái gì vậy? Làm sao trả lời bây giờ? Sao trả lời cơ? Cái này là cái tuyệt đỉnh của Đại Thừa. Để mà đắc được cái vô sanh pháp nhận, cái Đại Thừa nó chừng đó thôi. Vô sanh pháp nhẫn. Người ta hỏi gì cho vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Vô sanh pháp là gì? Thầy nói thầy cũng thắc mắc cái vô sanh pháp là cái gì từ lâu rồi. Cái cô nào lâu mới tới một lần phải hỏi cô á. Chẳng thôi lần sau không gặp cô nữa.
Thí dụ như các vị A La Hán hay các vị Phật, Bích Chi Phật, Duyên Giác, Thanh Văn, Bồ Tát, thì khi họ đắc được đến cái pháp thân của Phật rồi thì họ không có luân hồi trở lại. Cho nên nói là
sao đúng? Sao Tràng, vô sanh pháp nhận là cái gì? Con theo thầy học 4 năm trời rồi, như các con phải biết chứ. Vậy đó đúng, như điều ông Giang không kể.
Thầy, nếu mà từ cái vô thể là lúc đầu thì trong cái MGS không có gì hết. Mà bây giờ mình bỏ những cái duyên, những cái này kia vô, mình nó tạo ra một cái hình tướng mình thấy được. Thì cái hình tướng là làm từ cái không cái MGS đó, thì hình tướng đó nó cũng là một cái kết quả của cái MGS thôi. Nhưng mà thành ra nó thấy đó đó mà nó thật là nó không có sanh.
Mấy cái người này nói nó càng ngày mình càng mơ hồ thêm. Cái gì phải biết á, cái Phật pháp nó rất là chính xác. Nghĩa là sao? Cái tên nó nói hết tất cả rồi. Mỗi lần mình nghe cái danh từ lúc đầu, cách đây mấy năm trời, 10 năm trước, mình nghe cái danh từ thầy sợ, thầy nói vô sanh pháp nhận là cái gì, nó ghi cục vậy. Cái tên gì mà tên là what? Cái đó thiệt ra, đó là nó như ngay ở đó đó. Cái gì trong tôi làm đọc sách đó, đọc cho kỹ, tại nó cái chữ của Phật dạy dùng nó rất là chính xác. Các vị muốn nghe, muốn học không? Thầy biết đó, chắc chắn đó, là không có ai mà giảng mà cách thầy sắp giảng cho các vị nghe. Ok, tại sao như vậy? Tại vì thầy không kiếm ra được chỗ nào hết đó. Bây giờ thầy mới thắc mắc hoài à, mà nghĩ không ra. Cái này quan trọng. Cái gì, cái chữ, mình dùng từng chữ từng chữ. Pháp. Thứ nhất, pháp là cái gì? Vô sanh pháp. Pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Pháp là bất cả cái gì? Có cái gì mà quý vị có cho thầy một cái ví dụ một cái gì mà không phải là pháp? Có ngân cho thầy một cái dụ cái gì không phải là pháp? Thứ nhất, thầy hỏi cái gì nghe, thầy hỏi cái gì đó, hồi nãy mình ăn đó, cái bánh mì mà nướng đó có phải là pháp không? Phải không? Phải. Bánh mì nướng mà nó dở đó có phải là pháp không? Là phải, đúng không? Thì quý vị, thầy hỏi quý vị, tuần sau mình sắp, ông kia sắp nấu cái bánh mì mà BLT đó, nó phải là pháp không? Cũng là pháp luôn đó, không? Thì thầy hỏi quý vị có thể nghĩ một cái gì không phải là pháp không? Sao? Thân hương, có nghĩ một cái gì không phải là pháp? Tại sao quý vị không nghĩ được cái gì là một không phải là cái pháp? Có một cái người da trắng này, có mấy người da trắng trẻ cậu hỏi vậy, chứ khi hư không có phải là pháp là không? Ai nói là hư không là pháp? Có ai nói là hư không là pháp? Ai nói hư không không phải là pháp? Ai không nói hư không không phải là pháp? Giơ tay thầy coi. Chân không. Cái bài này phá tôi nữa. Thầy hỏi, bà hỏi tiếp. Cái chân không đó, nó có phải là pháp là không? Quý vị trả lời sao? Ai nói là chân không là một cái pháp? Quý vị phải kiên nhẫn mà ngồi mà nghe. Ngày hôm nay mình nói cái chuyện này, mặc dù có nhiều người không hiểu, nhưng quý vị ngồi gắng lắng tai mà nghe, cái này quan trọng.
Nếu mà có cái tên nhận được pháp, còn nếu mà không nói tới nó thì có đối tượng và có bị nhận ra, và đối tượng nhận ra thì là pháp.
Có cái tên là cái pháp. Cái pháp là gì? Cái pháp là cái gì? Bất cứ cái gì mà quý vị nghĩ tới là cái pháp. Thành quý vị học Phật pháp học cho rõ ràng. Cái pháp là bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới là cái pháp. Cái quan niệm rất quan trọng. Cái này nó quan trọng thì từ từ quý vị sẽ hiểu cái tầm quan trọng của nó. Cần học Phật pháp để hiểu cái quan trọng của nó. Cái gì mà cái tâm quý vị bắt đầu nó suy nghĩ tới là cái đó là cái pháp. Bởi mới gọi là cái pháp. Bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới là cái pháp. Thành nếu như cái vị nghĩ tới cái hư không, cái chân không đó, cái chân không mà cái vị nói đó là cái pháp. Thầy giảng rất rõ ràng, cái pháp là bất cứ cái gì mà cái tâm cái vị nó nghĩ tới là cái pháp. Mình cần biết nó cái gì, nó trắng, nó đen, nó hư không, nó lòi, hay là nó mập, nó ốm, hay là ngon, nó dở. Bất cứ cái vị mà nghĩ tới, nó gọi là cái pháp. Cái mà cái vị nghĩ tới đó là cái pháp. Chỉ chừng đó thôi, cái định nghĩa chừng đó thôi. Thầy ngươi nghe rõ ràng không? Cái mình mà nghĩ tới cái gì, cái đó người ta gọi, bất cứ gì mình nghĩ tới cái đời đều gọi là cái pháp hết. Ngay cái Phật pháp chỉ là một cái pháp thôi. Dễ sợ không? Tất cả các vị hiểu cái định nghĩa nó rõ ràng không? Cái óc mình nó nghĩ tới cái gì, cái đó cái thầy gọi nó là tất cả cái đó đều là pháp hết. Mình không cần biết nó là cái gì nữa. Rõ ràng không? Nghĩa là sao? Thành ra khi mà quý vị hiểu như vậy rồi thì quý vị chỉ cần biết là mỗi khi mà cái tâm quý vị nó đồng là quý vị đang tạo ra một cái pháp. Dễ sợ không? Mình ngồi đó, mình đang ngồi thiền, mà mình nói, ý, phải đứng dậy đi nấu đồ ăn trưa, là mình đang làm gì? Mình đang tạo một cái pháp. Quý vị đừng có sợ Phật đó. rất là rõ, rất là chính xác. Thành ra, thầy nhắc lại, mỗi khi mà quý vị suy nghĩ là quý vị đang tạo ra một cái pháp, đúng không? Thành ra, khi vô sanh pháp nhận là cái gì? Vô sanh pháp là cái gì? Cái vô sanh này chỉ là đừng có suy nghĩ thôi. Còn quý vị không suy nghĩ là quý vị vô sanh pháp. Thầy cam đoan quý vị đang mình đang bàn đề cập một cái đề tài mà khiến rất nhiều người tu Phật pháp, cư sĩ và tu sĩ đều mơ hồ, đều không hiểu. Nó giảng gì như vậy, không ai giảng được như vậy. Quý vị biết không? Không có cái chỗ nào nó giảng cái gì như vậy hết. Bởi vì người ta mới sợ, người ta mới hiểu. Thành ra cái câu chuyện hồi nãy đó, cái ông thầy tu mà bỏ ra mà trốn trong cái nơi hoang vắng đó để mà tu đó, nó là tại ông sẽ không bao giờ thành công. Tại sao như vậy? Tại vì ông cái tâm ông nói là tôi muốn tu thành cái pháp nhẫn này. Cái phương pháp đó đối phương pháp mình cái nào nó lẹ hơn. Cái ông thầy nhỏ nhỏ vậy cho ông ghê lắm. Ông dự tính là ông bỏ chùa rồi ông đi vào ông xây cái chòi, ông tu mình thôi. À, thành quý vị nói chuyện ông chắc có gì thắc mắc hỏi thầy trước đi. Ông bỏ đi bây giờ đó. Sau khi thọ cụ túc giới ông bỏ ông đi đó. Thầy hỏi quý vị, cái người mà bỏ đi bông rừng như vậy với cái người mà tu theo pháp đại thừa mình trong thành phố, người nào tu lẹ hơn? Cái người nào đó, ai là lẹ hơn? Hả? Núi à, thành thị. Người nào vào núi giơ tay thầy coi. Cái tu là mình tập cái cách để mình ngừng suy nghĩ. Cho nếu như mình cứ vào cái chỗ như mình có thể hy sinh, ta vào núi, ta người ta là tôi phải được cái nhẫn, mà họ hiểu cái nhẫn là cái gì, là họ không hiểu cái phương pháp tu. Thành ra cái người mà nói tôi muốn thành công trong việc tu hành của tôi, người đó không bao giờ thành công nó như vậy. Dễ sợ không? Quý vị có vào rừng và núi tu bao nhiêu đời, triệu triệu kiếp kiếp nữa cũng không bao giờ thành công. Tại sao nhỉ? Cứ đòi thành công rồi. Hiểu không? Mình đây mình tu, mình làm để mình không suy nghĩ. Mình làm để có phước, để mình không suy nghĩ. Nghe thấy không? Mình đủ phước từ đầu mình không suy nghĩ. Cho nên quý vị thấy một cái người có người chồng tôi nói là tôi hận em, mình cũng tính bơ. Có người chồng là người ngày hôm sau nói là anh yêu em, mình cũng tính bơ. Tại sao? Mình phước nhiều quá, không thương, ổng thương mình, sẽ có người khác thương mình, đâu có sợ đâu. Đó là tự do. Lỡ ta hiểu lầm mình. Tao nói là tao hiểu lầm mình, tao giận mình. Mình nếu mình nói giận đi, thiện phận người ta sẽ hiểu lầm mình thêm nữa sao? Làm sao bây giờ? Tràn. Tối nay là bà sẽ cho biết, đừng có tưởng bở. Mấy cái người đàn ông Việt Nam á, họ lý thuyết thôi, chứ về nhà là rơi. Ông nào nói vậy, em không yêu anh thì cũng sao, thì được. Những điều không được, có lăng nhăng với ai nghe chưa? Lỡ mình nói ok, người ta hiểu lầm mình thêm thì sao? Làm sao? Câu hỏi rất là hay. Người ta để hiểu lầm mình rồi, mà mình không đính chính thì không phải mình làm nó tệ hơn nữa sao? Quý vị thấy không? Ở nhà mình yên tĩnh, ông chồng vợ chồng mình em đẹp với nhau đó, tới gặp thầy chọt ông chồng câu, chọt vợ câu, chọt chồng câu, chọt vợ câu, cuối cùng về nhà hỏi vậy té trước giờ tu ngờ anh như vậy đó. Hả? Mình không tin tin sao bây giờ? Hả? Thấy không? Thấy khổ không? Mày học Phật pháp gì kỳ dữ vậy? Hả? Mình nên đính chính là không đính chính. Nên đính chính là không nên đính chính. Cái này là cái mà thầy thắc mắc. Cái này là cái pháp của Ngài tiếng hóa Ngài dạy. Ngài Thiên Hoa dạy rõ ràng, Ngài nói lúc mà người ta hiểu lầm mình đó, không có đính chính, phải không Quang Ngân? Nhớ rõ ràng không? Cái này nó khó làm, dễ sợ lắm. Cái người mà tu Pháp Đại Thừa không có đính chính. Nói mà kề cái súng mình, ta nói cô mới chửi tôi hả? Làm gì bây giờ? Làm sao? Cái trường hợp thực tế rõ ràng là nó sắp bể tới nơi đó, mình có đính chính hay không? Không đính chính. Nhập lại. Không trả lời, người ta nói mình khinh thường người ta, làm sao bây giờ? À, Quảng Ngân làm sao bây giờ? Bà này gian dễ sợ. Cái đó là một cách mà đính chính mà ăn gian. Làm gì bây giờ? Bà nói đó, nó rõ ràng phải trả lời chứ em nghe, không nói là tôi ly nhất định tôi kêu tôi luật sư ly gì tràng sẽ nói. Tối nay có chừng á, tối nay là nhịn bỏ đói đó. Về nhà bỏ không, nhà trống không, cửa đổi chìa khóa, không làm. Dễ sợ không? Không làm gì, nhất định không làm. Tại sao như vậy? Vẫn làm gì? Tại sao như vậy? Bà Tư Hương mà bà ăn gian, bà nói là cứ bắn đi, để tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tôi sống thì khổ quá. Cái đó vẫn ăn gian như thường. Yes. Tại sao như vậy? Tại cái pháp Ngài Thiên Hoa hay dễ sợ đó, là Ngài nói trong trường hợp như vậy mà nếu quý vị đính chính là quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được cái pháp nhẫn này, không bao giờ thành tựu được. Dễ sợ đó, cái lời dạy của Ngài như vậy đó. Dễ sợ không? Thầy cô Sana, cô chọc thầy, cô nói về trường hợp mà người ta bỏ kề trúng đầu thầy thì sao? Thầy nói thầy lập tức phải quỳ xuống thầy khóc. Tại sao? Thầy biết cái kiếp này thầy không đắc được cái pháp vô sanh pháp nhận, chết làm gì uổng. Thầy phải gửi thân hương về Tây Phương Cực Lạc trước. Quý vị trở lại cái vấn đề căn bản chính ngày hôm nay. Tại sao nếu quý vị đính chính, quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được? Tại sao như vậy? Nó rất giản dị. Đính chính là đang suy nghĩ. Đúng không? Cái pháp cái chừng đó thôi, thân hương à. Nếu con đính chính là con đang suy nghĩ, là con chết, là không bao giờ thành tựu cái pháp này. Lúc mà con coi Tây Phương Cực Lạc, phải nhớ cái chuyện đó. Ok? Không cần đính chính. Cái tâm mình nó đồng một cái là mình sẽ không bao giờ thành tựu cái pháp này. Cái pháp cái chừng đó thôi à. Tại quý vị không chịu nghe lời dạy, mà nó cứ từ đính chính là mình không nấu ăn thì lát nữa ông thầy cũng đói bụng, rồi làm sao mà ông tu được? Thì đúng không? Phải không Quang Ngân? Phải không? Mình chỉ cần nghĩ đó là mình thua ngay lập tức. Mình cần biết làm nó không làm, chỉ cần nghĩ mới có là mình không bao giờ nhận được. Quý vị hiểu rõ ràng không? Khi quý vị nghĩ cái tâm nó đồng một cái đó, nếu cái tâm nó đồng một cái là mình sẽ không thành tựu được cái nhẫn, cái pháp nhẫn này, đúng không? Mấy người làm thương mại hay sao? Không cần biết cái vị là ai. Không cần biết cái vị là ai. Lúc nó xảy ra như vậy, ok? Nếu cái vị mà đính chính, cái vị sẽ không mất tiền, đúng chưa? Không mất cái tình yêu. Nếu cái vị mất cái gì? Thành cái vị tự hỏi lấy. cái nhận nó quan trọng hơn là cái tình thương nó quan trọng hơn. Thầy hỏi quý vị, đó, là cái đó là cái lựa chọn của cá nhân mình. Thấy không? Quý vị thấy tuyệt vời, cái bài giảng tuyệt vời không? Là phần này Đức Phật nói nếu như quý vị được cái nhận đó thì nó còn quý, nó còn giá trị, nó còn hơn tất cả châu báu trong cái thế gian này nữa. Ok? Giữa cái đó với chọn mất một người vợ, quý vị chọn ai bây giờ? Chọn cái gì bây giờ? Quý vị thấy Phật Pháp nó tuyệt vời không? À sao quý vị cứ nói là phải sợ Kinh Kim Cang? Kinh Kim Cang nó rõ ràng như vậy. Quý vị mà thành tựu cái pháp nhẫn này, quý vị giàu không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng giàu chừng nào nữa. Ai thắc mắc gì không? Làm sao quý vị không có phản ứng được? Quý vị không cần phản ứng, chỉ khi nào quý vị thấy tất cả pháp đều là không. Người ta hâm mình là không, người ta hiểu lầm mình là không, cái tiền mà mình mất đó cũng là không. Có người nói chồng tôi cũng là không luôn nữa. Được không? Kinh Kim Cang dài chừng nữa thôi. Là cái không, là quý vị vô ngã là cái không. Không cần đính chính. Ai đồng ý là thắc mắc gì không? Quý vị đồng ý là không? Bây giờ hỏi ngược lại quý vị. Giờ thầy hỏi quý vị một câu rất là thực tế. Quý vị biết nếu như quý vị mà không đính chính, ta hiểu lầm mình sẽ mất cái hàng này. Mất rất nhiều tiền. Ok? Mà mình vẫn không đính chính như thường, làm sao có thể làm được? Tại sao trong trường hợp như vậy? Có người chính chính, có người không đính chính. Tại sao như vậy? Chẳng hạn như quý vị là một tỷ phú, người ta hiểu lầm mình mất, không mất cái hàng 1 triệu đồng. Ok? Quý vị có sợ không? Quý vị hiểu không? Cái người ta giàu đến độ mà mất tiền đó, mất tình thương đó, mất tình bơ, tại sao? Mình giàu quá. Cái là duy nhất, cái lý do duy nhất mà người ta có thể dửng dưng là tại người ta giàu đến độ, có phước đến độ ta không sợ. Còn người nghe có hiểu không? Người ta không thèm, ta không tham, tại người ta giàu, người ta tham làm cái gì? Hiểu không? Mình không tham, tại mình giàu, mình đâu tham làm cái gì nữa. Nó tài thiệt rồi chứ giàu. Thì sự thật mấy cái giàu đó không có giàu đâu, mới tham. Thành thầy dạy cái video đầu tiên là nói sao? Cái pháp nhẫn mình là làm gì? Muốn tu pháp nhẫn phải làm gì? Tại quý vị muốn thành tựu pháp này là phải ngừng đính chính, phải ngừng suy nghĩ. Có phước làm mới được, chứ không phải nói đâu. Phải tăng, phải tạo phước. Đồng ý không? Quý vị có phước, quý vị sẽ làm được. Muốn tới đó phải trồng phước. Có phước tự động sẽ làm được. Mà không có phước tự động nó nhảy tưng tưng tưng. Thành ra thầy nói, nếu khi mà thầy nói là quý vị tới chùa Lưu Sơn Tự mà tu đó, thì sẽ thành cái pháp nhẫn nó lẹ hơn. Tại sao? Tại mình trồng phước ở đây nhiều hơn là vào núi mà tu. Duy nhất mà nó lẹ hơn là tại mình nhiều phước, mình trồng lẹ hơn giống gì á. Người ta không hiểu rằng á, muốn thành tựu pháp nhẫn là phải trồng phước, chứ không phải vào rừng mà tu. Cái pháp là phải tạo phước, chứ không phải ngồi thiền. Cái phương pháp vậy, tại sao? Bởi vậy, bên cái người mà ngoài đạo, người ta tu không tới được tài, người ta không thấy, không hiểu được cái pháp là phải tạo phước. Họ thành công không được, họ thành tựu cái pháp nhẫn này không được, họ không giác ngộ được, tại vì họ không biết trồng phước. Dễ sợ.
Vậy là bữa nay con hiểu rõ ra là một người tu sáu thời ngồi thiền không, họ không có nhập định, không có, họ cứ nghĩ hoài. Còn một người mà thầy kể là gánh nước 3 năm cho cái thiền đường thì không có tu mà không ra tới khỏi cổng là đã đắc đạo rồi, tại vì cái phước này lớn hơn.
Pháp này nó hay, nó hay hơn. Một cái người đi tạo phước, trồng phước với đại thừa bằng cách là khi gánh nước cả ngày cả đêm vậy đó. 3.000 người nó xài nước, rồi sao mình gánh một ngày sao mình không đủ nữa. Ok. Lên xuống sông múc nước, đem nước lên chùa đổ vào cái bồ, đổ vào cái thau chảy xuống, làm cả ngày cả đêm như vậy đó. Ta trồng cái phước để giúp người khác tu cái pháp đại thừa. Ngược lại một cái người khác núp trong cái nhà tu ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ, khi bị người nào phước nhiều hơn. Thấy rõ ràng không? Bởi vậy bên Nguyên Thủy người ta cứ ngồi ta tu ta thiền hay không, cái thành tựu ta rất nhỏ đối với mình. Mình đi lẻ hơn nhiều. Thì ai là người làm ơn cho ai hả Quang Ngân? Ông thầy mà đại độ học trò nó bắt đi cánh nước đó. Thấy rõ ràng không? Tại vì cái người Bồ Tát này đó, không thọ cái phước đức. Sẽ giảng tiếp cho quý vị hiểu cái nghĩa là sao. Ok. Cái ngã nó không chịu thua, nó đòi đúng đó. Tại vì thầy hỏi thì ai là không chịu thua, ai là đúng thì cái ngã. Thì nếu quý vị mà còn cái ngã thì nó còn đúng, nó còn không chịu thua. Thành muốn không còn ngã thì làm cái gì? Chịu thiệt thôi, chịu thua. Dạng gì như vậy? Thấy không? Mình không có đính chính. Mình không đính chính tại sao? Nhất mà ổng cái đòi cái lồ mình hỏi á, mình không có đính chính. Không đính chính gì hết á. Ổng cho ổng đúng đi. Okay. Cái làm cái gì? Làm nó quan trọng. Cái nói nó còn không quan trọng gì hết. Mình làm đúng, người ta không có quý trọng mình. Người ta không xứng đáng với mình. Sợ cái gì? Tính bơ. Sẽ có người khác thấy mình xứng đáng. Mình có phước, mình đâu có cần phản ứng làm gì, mình đâu có sợ đâu. Đúng không? Không có người này, có người khác tới, mình đâu có sợ. Và nếu người đó xứng đáng thì mình phải đính chính cho nó qua ngày. Cái pháp quan trọng ở chỗ là quý vị nghe cái pháp này để mà nhìn mình có thử mình còn có cái khuynh hướng là muốn đính chính hay không. Không có đâu, tôi không có sai đâu. Không có là thầy hiểu lầm tôi rồi. Tôi không phải như vậy đâu. Ok. Người ta nói mình đó. Thầy có nghe lời tôi không? Không nghe lời tôi hại cuộc đời thầy luôn nữa. Hại đi. Ok. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Pháp mình tu nó như vậy chứ phải sợ. Sợ cái gì? Nếu như mà thầy không nợ quý vị để cái súng vào đầu đầy mà bắn kéo cò không được luôn nữa. Đừng có tưởng bợ. Không nợ quý vị cũng có quyền kéo không nổi luôn nữa. Cái đó là cái lòng tin. Cái pháp là cái pháp nhân quả. Quý vị muốn lấy cái mạng của thầy mà thầy không nợ quý vị, sao quý vị lấy được? Người ta hỏi mình lỡ mình lầm sao, lỡ mình nợ người ta sao? Người ta hỏi lỡ mình sai sao, lỡ mình lỡ người tờ sao? Mình nợ người ta thì mình trả cái nợ, đúng không? Mình không nợ người ta, mình không nợ người ta sao người ta giết mình được? Người ta hỏi thầy tiếp, lỡ mà thầy sai sao? Thầy nói nếu thầy sai thì thầy ráng mà chịu, mà thầy đúng thầy được cái pháp nhẫn. Cái nào nó quý hơn, cái sanh mạng này với là cái pháp nhẫn. Cái người mà sợ chết là không bao giờ tới được. Còn sợ chết. Thầy hỏi cái gì nè. Một cái người đó mà ta kề súng mà bắn này. Lộn xộn nó bắn chết. Mà để cho nó bắn, dám để nó bắn. Thì cái gì tưởng tượng đó, nó hâm mình mà sao mình sợ gì được. Ai người khác mà hâm mình còn gì sợ, sợ gì nữa. Sao mình sợ gì nữa. Một khi người ta mình sẵn sàng chết rồi sao mà ai làm mình sợ được nữa. Ai kiến thắc mắc gì không? Quý vị nghĩ sao? Đừng có nghĩ là tại sao người ta làm được mình làm không được, cái đó không quan trọng. Quan trọng là lý do cái vị làm không được là tại tại vì cái vị còn sợ bị thiệt thôi. Lý do không phải là, không phải là cái lý do chính đáng là cái vị sợ bị thiệt thôi, sợ bị thua lỗ, cảm mới thanh nhát nhút nhát. Nếu mình không còn sợ thì mình đâu làm cái gì nữa. Cái vị thấy không? Cái vị làm được tại cái vị với cuộc đời cái vị là để chứng minh cho người khác biết là mình đúng. Đúng không? Cái ý nghĩa của bất thọ phước đức là cái gì? Ok. Nếu cái vị tu phước, tu đức mà không có muốn nhận nó thì tu làm cái gì? Mình tạo công đức á, là mình có phước có đức thì mình tạo công, mình tạo phước tạo đức. Làm sao là nói là mình không có nhận công đức đó được. Mới cái bài dạy bài học ngày hôm nay là quý vị thọ cái pháp nhẫn này bằng cách là không có nhận. Ok. Làm sao mà không nhận được? 768. Không thọ phước đức là cái gì? Cái trường hợp này có nghĩa cái câu, cái bài pháp này có nghĩa là cái người Bồ Tát mà có trí huệ rồi tự động sẽ không chọn nhận cái phước mà cũng không từ bỏ cái phước. Ý nghĩa là như vậy. Họ không có từ bỏ gì hết đó. Họ không có từ bỏ mà cũng không có tham cầu. Cái người Bồ Tát mà họ làm như vậy, họ tạo công đức như vậy, họ cái hành động của họ nó không có hình, không có dáng, không có thể. Không có tướng, không có dáng, nghĩa là sao? Thứ nhất, họ không nghĩ là cái đó nó quan trọng. Thứ nhì, họ không muốn quý vị biết. Quý vị làm chừng tốt mà muốn người ta biết, phước quý vị nó rất là ít. Bởi vì quý vị cứ tu hoài năm nay qua tháng nọ mà không có được phước bao nhiêu hết, tại vì muốn người ta biết. Sự thật là như vậy nè. Nếu quý vị thiệt sự mà nghĩ chuyện quý vị nó làm nó quan trọng hơn đời như vậy, thiệt ra nó không quan trọng đi nào hết đó. Cái mình nghĩ lại chứ coi, một cái người giàu trọc phú mà bỏ tiền bỏ bạc ra xây nhà, xây nhà thương, xây đại học, cho làm chuyện từ thiện khắp cả cái thế giới này, khắp cái toàn cầu này, cái tên họ là ai cũng biết hết đó. Ngược lại một cái người cái nghèo bần cô nông mà vào lấy 10 đồng bỏ vào cái thùng sương của cái chùa, nói con cúng dường cái tam bảo, cái nghĩ cái phước nào nó nhiều hơn? Làm sao cái người ăn mày mà cho có một vài đồng vào thùng sương đó, phước báo nó nhiều hơn cái người trọc phú mà cho làm xây bệnh viện, cho nhà thương, tên khắp thế gian ai cũng biết hết. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà hành cái người khất thực đó không có nghĩ tới chuyện ta cũng như thì phước báo sẽ hơn. Có người nói may quá, bữa nay ông thầy giảng pháp hay quá, tôi còn 10 đồng đây, tôi đứng dậy tôi lật, tôi đem tới thùng sương, tôi dắt ra thùng sương, ông thầy nói mà rõ ràng phước tôi là không thể bất khả tư nghi được. Thầy trả lời sao? Không có phước gì hết. Đó là lòng tham, làm sao mà có phước được, cho mà còn tham. Có người nói bạch thầy như vậy vẫn gọi là tốt hơn là không làm chứ. Thầy nói thầy đồng ý. Càng làm mà càng không được phước càng nên làm. Ngài hỏi bây giờ tôi muốn dạy giúp người ta để người ta thiền, để người ta có lợi dụng. Con trai mình không muốn thiền, nói thiền làm cái gì? What? Con gái mình nó không thích tu thì nói tu làm cái gì? Đúng không? Đời lúc nào nó có cái nhu cầu đó, tự động nó sẽ hỏi mình. Nó có nhu cầu hỏi làm cái gì? Tại sao như vậy? Cái đó là cái lòng cung kính người ta, mình tôn trọng cái người ta. Cái tôn trọng nó quan trọng, cái kính trọng nó quan trọng hơn là cái lời. Không bao giờ vi phạm cái sự kính trọng người khác. Người ta phải kính trọng người ta. Người ta không muốn, mình ép làm cái gì? Người ta không thích, ép làm cái gì? Người ta nhất định là người ta đúng. Thì thì cãi người ta làm cái gì? Ai ở kiên thắc mắc gì không? Mình thiếu cung kính người ta mà cứ trách người ta hoài. Ngừng lại đây.